Đó, dạ đây tới cái đoạn ngài Pháp Loan ngài hỏi, tới cái ngài Pháp Loan ngài hỏi là nói quyền nói diệu về luận cổ bàn kim đều thuộc về cái thứ nói đùa, tức là hí luận thôi. Bây giờ một câu mà không kẹt ở trong ngôn ngữ làm sao nói được không? Tôi nói một câu mà không có dính vào trong ngôn ngữ làm sao nói? Mình nói được, nói ra thì có lời đây. Bây giờ nói sao mà không dính vào ngôn ngữ? À, thì ở đây ngài nói, thì ngài đáp là gió đông vừa dịu ngàn qua nổi lấp cách vành cho một tiếng vang. Thì nói vậy là có rơi vào ngôn ngữ không? Nói vậy thì quý vị có hiểu vậy không? Gió đông vừa dịu ngàn qua nổi lấp cách vành cho một tiếng vang, cho nên nói mà giống như là không có nói gì hết. Thì đó là cái khéo nói đó. Nói mà không cho người ta nghĩa là mắc kẹt ở trong ngôn ngữ, cho nên gọi là nói mà không kẹt trong ngôn ngữ. Còn mình nói mà nói ra thì kẹt. Thí dụ bây giờ hỏi thế nào là thật, hỏi thế nào là thật, cho mình đáp là thật nghĩa là giác, giác gọi là giác mà có gần có tự giác, giác cao, giác hạnh nhẫn, thì nói chữ đó là mình nói rơi vào ngôn ngữ, nói ra khiến ta mắc kẹt trong ngôn ngữ. Còn ở đây thì ngài đáp rất khéo. Nhưng mà cái người mà gọi là có mắt mà thiền á, thì thấy nghĩa là nó có ý nghĩa rất là nghĩa là tuyệt vời trong đó. Tức là gió đông dù dịu ngàn qua nổi, thì có gì thấy, người gì thấy ngàn qua nổi rồi lấp cách vành cho một tiếng vang, thì có gì nghe, thì giờ nghe có thấy nghe đó, mà chưa có nghe là chưa có suy nghĩ gì hết á, không có cái khởi niệm suy nghĩ gì hết đó, thì nghe đó là đạo, là thiền. Cho nên ngài đáp rất là khéo léo. Thì nghe đó là các ai mà thiếu, các ai thiếu không? Tức là ngàn qua nổi, thì người nào mà gọi là không có mù thì tất nhiên là cũng đều thấy hết, mắt là sáng là đều thấy hết. Cũng vậy, tức là xe là dầm xe nó chạy đó, nó có tiếng vang đó, thì ai mà không biết đó thì cũng bị nghe hết. Cũng vậy, tức là ai cũng đều cũng là có cái việc đó hết, nhưng mà khéo nhận á, hay chứ không khéo nhận thôi. Và cho nên đó là ngài đáp khéo léo, đáp mà gọi là giống như là không có đáp gì hết, để cho người khéo nhận. Mà thì đó gọi là đối với tâm nhà thiền gọi là hoạt ngữ. Hoạt ngữ đó tức là cái câu sống. Còn cái câu mà nói ra người ta dễ hiểu thì thử là câu chết. Mà thì nói vậy thì ngài Pháp Loan ngài lại đang mở miệng để mà nói thêm. Nói vậy là ngài Pháp Loan ngài muốn mở miệng nói thêm gì đó. Thì ngài liền bảo là chim hót mái tuôn vẫn vô dụng, non tay như trước phủ non chiều. Tức là sao? Tức là con chim á, nó hót mà hót cho đến nghĩa là mái tuôn ra. Tức là sao? Tức là giống như kế nói, kế nói mà nói cho hết tình mà cũng vẫn là vô dụng. Kế nói là nó hết tình nói anh mà giờ anh cũng muốn mở miệng nói nữa, mà ta nói như vậy đó là coi như đã hết tình với anh rồi, anh còn không có nhận bây giờ còn muốn nói nữa, nghe tức rằng là bà còn muốn rơi vào trong ngôn ngữ, thì nếu mà nói nữa thì sao? Thì cũng giống như là mang tay như trước phủ năng mây chiều, tức là mây nó phủ núi, tức là sao? Tức là núi bị mây che. Tức là muốn nói nữa, muốn hiểu nữa đó là bị phủ bị che. Mà đó là ngài đáp khéo léo. Cho nên như vậy đó, học thiền á thì nó không giống như là học kinh. Học kinh thì giảng giải, nó rõ ràng mình dễ hiểu. Còn học thiền á thì lại nói gọi là giống như là nó nói đông mà mình phải hiểu bên tây, nói bên đông mà hiểu bên tây vậy mới là khéo. Còn nếu mà nói bên đông mà hiểu bên đông thì là bị dạt, bây giờ là bị dạt, gọi là phải hiểu cái ý đó, đạt ý mà quên lời. Cái học thiền là phải đạt ý mà quên lời. Cho nên cái câu chuyện mà ví dụ có nghe câu chuyện mà ngài Duyên Ngoại ngày duy ngoại là ngày ngộ đạo không? Cái ngày duy ngoại, ngày tham thiền với ngày pháp diễn. Tham thiền thời gian lâu mà không có ngộ, mà khen đang hầu thầy, rồi có thì có việc đi ra ngoài. Khi có việc đi ra ngoài thì lúc đó ông Giang đề hình, ông đến ông luận đạo với ngày pháp diễn. Thì ngày ngũ tổ này mới bảo là Giang đề hình có nhớ ngày lúc trẻ có đọc thơ tiểu diễn hay không? Trong thơ tiểu diễn có hai câu gọi là tầng hơ tiểu ngọc nguyên vô sự, chỉ yếu bàn lan nhận đắc hình, tức là liên kêu tiểu ngọc nguyên không việc, chỉ chết là anh chàng nhận được tiếng thôi. Từ khi đó từ ngày viên ngoại ở bên ngoài có xong việc có đi vào thì nghe được cái chuyện đó, nghe được cái đoạn đối đáp của ông thầy với Quan Đề Hình. Thì sau đó khi Quan Đề Hình về đời thì ngài mới hỏi ông thầy, cái Quan Đề Hình đó nghe nhắc như vậy đó mà anh có nghĩa là anh có nhận được hay không? Thì ông thầy đáp là ông ta chỉ nhận được tiếng thôi, nhận được tiếng thôi. Thì ngài viên ngoại nói thì ở trong đây là ý nghĩa là chỉ chết anh chàng nhận được tiếng thôi, thì bây giờ anh đã nhận được tiếng rồi thì tại sao lại còn không phải nữa? Thì ông thầy ông mới nhắc lại câu chuyện, ông mới nhấn mạnh là thế nào là ý tây phương tượng đại sanh và cái bất chúc sanh. Thế là nhắc lại cái câu nói của ông tăng hỏi ngài chị Châu đó. Nhưng mà khi vừa nhắc người đó thì ngài viên ngoại đó, ngài liền sáng được đạo liền. Tức là nghe nhắc cái câu kia nhưng mà lại sáng được đạo liền. Thì người mà gọi là học thiền đó mà hiểu được ý câu đó người thì mới thấy được cái ý trong nhà thiền. Học thiền là phải học như vậy đó. Tức là sao? Ở đây là nhắc lại câu chuyện, tức là liên kêu tiểu mộc nguyên vô sự, chỉ yếu bàn lan nhận đắc thinh. Thì học thiền là phải học như đó đó. Tức là đây là cơ động, hai câu đó là cơ động lại một câu chuyện gọi là chủ thuyết của Trung Gia. Trong câu chuyện chủ thuyết của Trung Gia đó thì có một cái cô tiểu thư, cô này có cái gọi là cái tình ý với một anh chàng ở gần sớm. Thì hôm đó vào buổi chiều gần tới thì anh chàng đó anh mới đi lân la tới chỗ cái nhà của cô này và lân la ở bên vườn á, rồi muốn tìm coi cái phần của cô ở chỗ nào. Thì lúc đó cái cô tiểu thư này đứng ở trên cái gác ở trên nhà nhìn xuống rồi thấy anh chàng đó, thấy anh chàng ở dưới bên nhà này vườn đó đi tới đi lui, mà cô không biết làm sao để cho anh chàng biết là mình đang ở cái phần này. Nếu mà kêu ra thì trong nhà phát hiện không? Thì sao đây? Thì ngay đó thì cô mới nảy ra một cái ý. Cô mới gọi cái cô hầu gái đó tên là Tiểu Ngọc. Cô bảo là Tiểu Ngọc hãy mang cái bình trà lại cái phòng này cho cô. Thì cái vụ biết vậy tức là sao? Thì anh chàng kia nghe tiếng cô là biết cô đang ở phòng nào rồi. Thì tức là cô không có kêu anh chàng kia, nhưng mà cô nói vậy đó là tức là anh chàng kia biết rồi, nghe tiếng là biết rồi. Cho nên ở đây thì mới nói rằng nó là liên kêu Tiểu Ngọc nhưng mà nguyên vô sự, kêu nó kêu cho Tiểu Ngọc mang bình trà, nhưng mà sự thật cái ý đó là cô không có cần bình trà gì hết á. Chỉ chết là cho anh chàng kia nghe tiếng đó. Cho nên gọi là chỉ chết anh chàng nhận được tiếng. Chỉ chết cho anh chàng kia là nhận được tiếng của mình thôi. Bây giờ tức là nói thì ở đây nhưng mà ý anh kia tức là nói là kêu Tiểu Ngọc nhưng ý là anh chàng với kia. Thì ở đây cũng vậy, mình học thiền này cũng vậy đó. Nghe người nghe ở đây nhưng ta hiểu là chuyện và thì mới hiểu được thiền. Thì ở đây cũng vậy đó. Thì ví dụ hiểu đó rồi thì bây giờ đặt cái sau này mới hiểu được. Thì ở đây là anh ta mới hỏi khi mà nguyên dặn mây tạnh thì thế nào. Tức là nguyên dặn tức là mặt bầu trời nguyên dặn mây đều tạnh hết thì thế nào? Thì ngài đáp là mưa tầm tả. Vậy sao hiểu? Hỏi là mưa dặn mây tạnh tức là trời cao mây tạnh, thì ngài đáp là mưa tầm tả. Và hỏi khi là mưa dặn mây che kín thì thế nào? Tức là khi mà bầu trời mưa dặn mây đều che kín hết thì thế nào? Thì ngài đáp là trăng vàng vật. Vậy sao hiểu? Hỏi muôn dặm mây tạnh thì đó là mưa tầm tạnh, và hỏi là muôn dặm mây che kín thì là căng vằn vặt, tức là căng sáng ngoài. Đó thì cho hiểu, cho nên là phải hiểu, tức là nói đây phải hiểu kia là vậy á. Khi ông ta nói là khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào, thì bây giờ đặt câu hỏi lại thì quý vị hiểu liền. Nếu mà thật sự là mây tạnh, mây tạnh tức là tâm mình đang tâm sáng, mây tạnh tức là trời không có mây, trời không có mây tức là không có vô minh nữa, tức là tâm mình đã sáng rồi, phải không? Mà nếu tâm mình đã sáng rồi thì tại sao lại còn hỏi? Không phải đâu, tâm mình đã sáng rồi tại sao lại còn hỏi? Thì vậy không phải là mưa tầm tảng hay sao? Cho nên là ngày đó là mưa tầm tảng. Thì mình thấy ứng rồi rất là sâu. Rồi anh hỏi là khi mà muôn dặm mây che kín thì thế nào? Tức là muôn dặm, bây giờ muôn dặm mà mây che kín, tức là bây giờ cái nhân tâm mình là bị che hết rồi, phải không? Thì ngày đó là căng vằn vặt. Nếu mà thật sự mây che kín hết rồi á, là không còn chỗ nào để mà hỏi được hết á, thì còn cái gì mà biết hỏi đó? Còn cái gì hỏi? Mây đã che kín hết rồi, thì còn cái gì là biết hỏi? Như vậy mà còn có cái gì biết hỏi thì tất nhiên là nó đang hiện đại đó rồi, cái đó gọi là cái tâm của mình nó đang hiện đại đó rồi, cho nên nó mới biết hỏi. Cho nên đây ngày đó là căng vằn vặt, tức là giờ là ngay đó là đã sáng ngày đó rồi. Và cái người mà khéo thì ngay đó là sáng được cái lẽ thật, sáng được tâm mình liền. Nếu là thật sự tâm mình nó đã bị che suốt hết rồi thì đâu còn biết hỏi nữa, mà còn biết hỏi thì tất nhiên là tâm mình nó cũng đang biểu hiện ở đó, sáng ngời đó, đâu có mấy cái đâu có che được nó. Cho nên ngày đó rất là xa đó. Bởi vậy cho nên là thật thường đó là nghe đây nhưng mà phải hiểu là kia là như vậy đó. Không phải nghe nó là mây che kín, cái mình hiểu là mây che kín. Cũng không phải cho là nghe nó là mây tạnh, cái đầu mình hiểu là mây tạnh. Phải hiểu được ý đó. Và anh Tăng hỏi thêm, người thì cứu cánh là thế nào? Cứu cánh tới đằng vừa là rước gáy, cuối cùng nó là thế nào? Thì ngài bảo là chớ động đến và ăn 30 dậy. Tức là cái chỗ nào gọi là cuối cùng, cái chỗ mà rước gáy đó là anh phải nói là tự nhận thôi. Cái chỗ đó mà anh muốn hiểu nó là sai. Đến cái chỗ rước gáy mà anh muốn hiểu là sai đó. Động đến tức là muốn hiểu nó, mà muốn hiểu nó là sai, cho nên muốn hiểu nó là ăn 30 dậy.